Laudetur Jesu Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Tứ Quyết và Thanh Hiển xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay, thứ Sáu, mùng 6 tháng 4, sau bản tin, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài viết nói về giáo hội Công giáo tại Pakistan, sinh động trong những hoàn cảnh khó khăn. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại Caritas Syria trong vực thẳm xung đột, câu chuyện về hy vọng và tình liên đới. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách về đề tài. Khung cảnh lịch sử vùng cận đông địa Trung Hải theo sách Giô-suê. Bây giờ kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican. Sáng hôm qua mùng 5 tháng 4, pho tượng Thánh Gregoria Narek, người Armenia, vị tiến sĩ thứ 36 của Hội Thánh Công giáo, đã được khánh thành tại vườn Vatican. Thánh nhân là một đan sĩ, sống vào thế kỷ thứ 10, và là một nhà thần học nổi bật, một thi sĩ và văn sĩ. Ngài được Đức Thánh Cha Francisco tôn làm tiến sĩ hội thánh ngày 21 tháng 2 năm 2015. Hiện diện tại buổi khánh thành có Tổng thống Sergian của Armenia, Đức Tổng Thượng Phụ Karkin II của Giáo hội Armenia Tông truyền và Đức Thượng Phụ Aram I của Giáo hội Armenia Tông truyền miền Sicilia ở Liban, Đức Thượng Phụ Krikor Bedros XX của các tín hữu công giáo. Các vị đã được Đức Thánh Cha tiếp kiến riêng trước đó. Pho tượng thánh nhân bằng đồng cao 2 mét do nhà điêu khắc David Erevanchi, người Armenia ở Pháp, thực hiện. Ông nổi tiếng trên thế giới và là tác giả của nhiều tượng ở các nơi. Tượng diễn tả Thánh Gregorio đang hướng nhìn về trời cao, nơi có những hình các nhà thờ Armenia và hình trái lựu, biểu tượng của người Armenia. Đức Thánh Cha Francisco đã viếng thăm cộng đoàn Armenia hồi tháng 6 năm 2016. Trước đó, ngày 12 tháng 4 năm 2015, Ngài đã cử hành thánh lễ tại đền thờ Thánh Phêrô để tưởng niệm hàng triệu người Armenia bị sát hại 100 năm trước đó do Thổ Nhĩ Kỳ.
Roma, hơn 550 thừa sai lòng thương xót từ năm châu sẽ tham dự cuộc gặp gỡ lần thứ hai do Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng tổ chức tại Roma Chủ nhật mùng 8 đến thứ Tư 11 tháng 4 tới đây. Các thừa sai lòng thương xót đã được Đức Thánh Cha Francisco thiết lập trong năm thánh lòng thương xót từ ngày mùng 8 tháng 12 năm 2015 đến ngày 20 tháng 11 năm 2016. Các vị tự về Roma cũng để cử hành Chúa Nhật lòng thương xót, được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị ấn định vào Chúa Nhật thứ hai sau lễ phục sinh. Trong những ngày gặp gỡ sắp tới, các thừa sai sẽ nghe huấn quyền và các chứng từ về những hoạt động mục vụ tại các giáo phận và có thể cử hành bí tích hòa giải. Ngoài ra, các thừa sai sẽ nhận được cuốn niên giám chứa đựng những địa chỉ liên lạc với 897 thừa sai lòng thương xót đang hoạt động trên thế giới. Đặc biệt, lúc 10 giờ rưỡi sáng thứ Ba mùng 10 tháng 4, các thừa sai sẽ được Đức Thánh Cha tiếp kiến tại dinh tông tòa, và sau đó các vị sẽ đồng tế thánh lễ với Đức Thánh Cha tại đền thờ Thánh Phêrô.
Khơn, bảy giám mục công giáo Đức, đứng đầu là Đức Hồng Y Rainer Wölki, tổng giám mục giáo phận Khơn, đã thỉnh cầu tòa thánh phán quyết về đề nghị cho những người tin lành kết hôn với một người công giáo, được rước lễ. Theo dự thảo chỉ nam do 2/3 thành viên Hội đồng Giám mục Đức thông qua trong khóa họp hồi tháng 2 năm nay, một người tin lành kết hôn với một người công giáo có thể rước lễ sau khi nghiêm túc xét mình và khẳng định niềm tin của giáo hội công giáo, đồng thời muốn chấm dứt tình trạng căng thẳng về tinh thần, cũng như mong ước được thỏa mãn sự khao khát thánh thể. Đề nghị này đã gây chia rẽ sâu đậm trong hàng giáo phẩm công giáo Đức, mặc dù Đức Hồng Y Reinhard Marx, Tổng giám mục Munich, Chủ tịch Hội đồng Giám mục, nói rằng Hội đồng Giám mục không toan tính thay đổi đạo lý của giáo hội. Đề nghị của Hội đồng Giám mục Đức đã bị Đức Hồng Y Gerhard Müller, người Đức, nguyên Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, tố giác như một xảo thuật hùng biện và nhận xét rằng những điều kiện được liệt kê trong dự thảo văn kiện sẽ không bao giờ đạt được nếu trung thành với giáo huấn của Hội Thánh Công giáo. Này, bảy giám mục Đức đã thỉnh cầu Đức Tổng giám mục Luis Ladaria dòng tên, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, can thiệp. Trong thư giải ba trang, đăng trên báo tên là Người chỉ dẫn thành phố Köln, bảy giám mục nói rằng Hội đồng giám mục Đức đang có nguy cơ đi quá thẩm quyền của mình, và vì thế, các giám mục thỉnh cầu sự giúp đỡ của Tòa Thánh. Thư cũng được gửi đến Đức Hồng Y Kurt Koch, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô. Cùng ký tên vào lá thư trên đây có Đức Tổng giám mục giáo phận Bamberg và các đức giám mục thuộc năm giáo phận khác. Trong số 27 giám mục giáo phận tại Đức, đa số thuộc khuynh hướng cấp tiến.
Abuja, Đức Hồng Y Onaizekan, Tổng giám mục giáo phận Abuja, thủ đô Nigeria, phê bình chính phủ nước này thất bại trong vấn đề an ninh và kêu gọi chính quyền đảm bảo an ninh bảo vệ dân chúng. Đức Hồng Y Onaizekan tuyên bố như trên hôm 3 tháng 4 vừa qua, sau vụ khủng bố của nhóm dân quân Boko Haram tại thành phố Maiduguri ở miền đông bắc Nigeria hôm Chủ nhật 1 tháng 4, làm cho 20 người chết và hơn 80 người bị thương nặng. Nhóm này cổ võ một thứ Hồi giáo cực đoan. Theo một sĩ quan quân đội Nigeria, nhóm khủng bố đã đột nhập thủ phủ bang Borno, dùng các loại súng, bom và cả những người khủng bố tự sát, tấn công đồng thời một căn cứ quân sự và hai làng ở ngoại ô thành Maiduguri. Trong 9 năm qua, các hoạt động khủng bố của nhóm Boko Haram đã làm cho 20.000 người chết và 2.500.000 người phải tản cư. Đức Hồng Y Onaizekan nhận định rằng, nhóm khủng bố tấn công tại nơi và thời điểm như chúng muốn. Chúng ta có cảm tưởng tại Nigeria có điều gì không ổn trong guồng máy an ninh. Chính phủ có nhiệm vụ bảo đảm an ninh cho dân chúng, và trong lĩnh vực này, nhà nước đã hoàn toàn thất bại. Bạo lực hiện nay không phải do người Hồi giáo chống Kitô hữu, nhưng là do những kẻ tội phạm giết hại dân lành không phân biệt ai. Đức Hồng Y Tổng giám mục giáo phận Abuja cũng nhấn mạnh đến hiện tượng những người chăn các đoàn vật võ trang thường tấn công các làng của nông dân ở Nigeria, và ngài nhắc đến tệ nạn các dân quân Hồi giáo thường bắt cóc các thiếu nữ. Đức Hồng Y kêu gọi chính quyền hãy làm hết sức để giải thoát một thiếu nữ Kitô, là người duy nhất chưa được trả tự do trong số 100 thiếu nữ bị bắt cóc cách đây 2 tháng, vì thiếu nữ ấy từ chối không chịu bỏ đạo Kitô.
Abidjan, tờ thông tin Lá thư Đại lục Phi Châu tiết lộ rằng Đức Tổng giám mục Joseph Spiteri, sứ thần tòa thánh tại Côte d'Ivoire bên Phi Châu, đã bị dọa giết nhiều lần và đã được Đức Thánh Cha thuyên chuyển đi làm sứ thần tòa thánh tại Liban. Đức Tổng giám mục Spiteri, 59 tuổi, người Malta, kế nhiệm Đức Tổng giám mục Ambrose Matta, người Ấn Độ, bị tử nạn hồi tháng 12 năm 2012 trong một tai nạn lưu thông sau khi thực hiện một loạt các cuộc viếng thăm tại miền Bắc Côte d'Ivoire. Ngài cũng thăm bà Simone Grabo, phu nhân cựu Tổng thống Grabo, lúc đó đang bị cầm tù tại Odienne. Theo Lá thư Đại lục, những lời dọa giết Đức Tổng giám mục Spiteri có thể liên hệ tới lập trường của ngài đối với nước Côte d'Ivoire, đặc biệt trong buổi gặp gỡ đầu năm của ngoại giao đoàn với Tổng thống Alassane Ouattara nhân dịp đầu năm mới tại thủ đô Abidjan. Theo thể chế tại Côte d'Ivoire, vị sứ thần tòa thánh cũng đương nhiên là niên trưởng đoàn ngoại giao tại nước này. Trước khi đến Côte d'Ivoire, Đức Tổng giám mục Spiteri đã từng phục vụ tại các sứ quán tòa thánh ở Panama, Iraq, Mexico, Bồ Đào Nha, Hy Lạp, Venezuela và Sri Lanka. Cách đây 15 năm, một vị sứ thần tòa thánh tại Burundi bên Phi Châu là Đức Tổng giám mục Michael Aidan Courtney, người Ireland, đã bị sát hại trong một cuộc phục kích, một sự kiện chưa từng có trong lịch sử.
Viên, chiến dịch lễ ba vua tại Áo hồi đầu năm nay đã lập quyên được ngân khoản kỷ lục để tài trợ các dự án giúp đỡ các trẻ em tại các nước nghèo. Trong thông cáo công bố hôm 4 tháng 4 vừa qua, chiến dịch lễ ba vua năm nay đã quyên góp được gần 17.500.000 euro, và ngân khoản này sẽ được cùng để tài trợ gần 500 dự án. Kết quả này tăng 2,12% so với chiến dịch hồi đầu năm 2017. Ông Jacob Gueze, giám đốc điều hành chiến dịch lễ ba vua ở Áo, nhận định rằng kết quả tốt đẹp của chiến dịch chứng tỏ tình liên đới và bác ái là những giá trị vẫn còn được đề cao tại Áo. Điều này phải được coi như gương mẫu cho cả lĩnh vực chính trị. Chính phủ Liên bang Áo cũng phải để ý tới sự sẵn sàng đóng góp của nhân dân Áo và gia tăng các phương tiện cho sự cộng tác phát triển giúp các nước nghèo. giống như tại đất láng giềng trong những ngày từ sau lễ Giáng sinh tới lễ Chúa Hiển Linh. Mùng 6 tháng Giêng, 85.000 thiếu nhi Công giáo ở Áo mặc y phục như ba vua, đi tới các tư gia hát thánh ca lạc quyên để làm việc nghĩa. Trong số các dự án được chiến dịch lễ ba vua ở Áo tài trợ, có các chương trình nâng đỡ các trẻ em bụi đời, cung cấp lương thực và nước uống trong lành, cũng như bên vực nhân quyền của các trẻ em tại Á, Phi và Mỹ Latin. Kể từ được thành lập hồi năm 1954 đến nay, chiến dịch lễ ba vua tại Áo đã quyên góp được tổng cộng 435 triệu euro. Khoảng 4 triệu trẻ em, thiếu niên và người lớn đã cộng tác vào chiến dịch này trong 64 năm qua, và đã có hơn 15.000 dự án được tài trợ. Bình quân mỗi năm có khoảng 500 dự án tại 20 nước được giúp đỡ để thực hiện.
Mexico, Đức Hồng Y Carlos Aguilar Retes, Tổng giám mục giáo phận thành phố Mexico, đã đề ra một loạt các biện pháp cải tổ việc đào tạo linh mục trong giáo phận. Báo quan sát viên Roma của Tòa Thánh số ra ngày 4 tháng 4 vừa qua cho biết, Đức Hồng Y Aguilar thông báo tin này trong thánh lễ làm phép dầu 29 tháng 3 vừa qua, trước sự hiện diện của 8 giám mục phụ tá và hàng trăm linh mục trong thánh lễ tại nhà thờ chính tòa thủ đô Mexico, trong đó các tư tế lập lại lời hứa khi chịu chức linh mục. Một trong các mục tiêu của việc cải tổ là để chống lại nạn giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên. Trong số các biện pháp được đề ra là phải kiểm chứng sự trưởng thành tình cảm của ứng viên linh mục, đồng hành với họ trong tiến trình tăng trưởng, cần phải chữa lành các vết thương nếu có do những kinh nghiệm về cuộc sống bị chấn thương. Trong bài giảng, Đức Hồng Y Aguilar cũng nhắc đến những vấn đề liên hệ tới người trẻ và những nguy hiểm mà các linh mục và nữ tu gặp phải. Họ có thể trở thành đối tượng tấn công của các tổ chức tội phạm khi muốn giúp đỡ những người trẻ. Mexico bị coi là một nước trong đó các linh mục tu sĩ gặp nguy hiểm nhiều nhất. Dân số Mexico hiện nay là 121 triệu người và một nửa dân nước này là những người trẻ dưới 20 tuổi. Trong số những vấn đề lớn nhất người trẻ gặp phải tại Mexico là nạn bỏ học, trẻ vị thành niên phải lao động, hiện tượng trẻ bụi đời, nghiện ngập ma túy, bạo lực và bán ma túy.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, kính mời quý vị nghe bài viết nói về Giáo hội Công giáo tại Pakistan, sinh động trong những hoàn cảnh khó khăn.
Kính thưa quý vị thính giả, trong một bài thời sự giáo hội tuần trước đây, chúng tôi đã trình bày về tình trạng giáo hội công giáo tại Ấn Độ trước làn sóng bạo lực do những thành phần Ấn giáo và quốc gia chủ nghĩa cực đoan phát động. Quốc gia láng giềng của Ấn Độ là Pakistan cũng gặp rất nhiều khó khăn do những thành phần Hồi giáo cực đoan và các nhóm Taliban gây ra. Pakistan rộng gần 800.000 cây số vuông với 200 triệu dân cư, trong đó 97% là tín hữu Hồi giáo, gồm 80% theo hệ phái Sunni và 20% là tín hữu Hồi giáo Shia. Các tín hữu Kitô chiếm 2% dân số, trong số này 0,7% là tín hữu Công giáo thuộc hai tổng giáo phận Karachi và Lahore. Phần còn lại thuộc bốn giáo phận Islamabad, Faisalabad, Multan và Hyderabad. Đa số các tín hữu Kitô sinh sống tại bang Punjab. Giáo hội Công giáo tại Pakistan dấn thân mạnh mẽ trong lĩnh vực xã hội, mặc dù họ bị kỳ thị và bị bách hại, nhất là luật chống phạm thượng Hồi giáo, thường bị một số người Hồi giáo lạm dụng để thanh toán các mối tư thù. Chỉ cần tố giác một người xúc phạm đến ngôn sứ Muhammad hoặc sách Koran, cũng đủ để đương sự bị bắt và nhiều khi bị xét xử oan ức. Vụ nổi tiếng nhất là bà Asia Bibi, một tín hữu Công giáo, mẹ của 5 người con, từ 8 năm nay bị kết án tử hình vì bị cáo buộc một cách vô bằng cớ là đã xúc phạm đến ngôn sứ Mohammed. Nhiều chiến dịch quốc tế và cả những lời can thiệp của các vị giáo hoàng cho đến nay vẫn không có kết quả trong việc giải thoát cho bà. Vào sáng thứ Năm 15 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến các giám mục thuộc 5 giáo phận ở Pakistan nhân dịp các vị về Roma hành hương, viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô Phaolô và thăm tòa thánh. Trước đó, các giám mục đã đồng tế thánh lễ với Đức Thánh Cha tại nguyện đường Thánh Marta. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Asia News, Đức Cha Joseph Arad, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pakistan, cho biết thêm về tình hình giáo hội tại nước này. Đức Cha năm nay 53 tuổi, ngài được Đức Hồng Y Fernando Filoni, nay là Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, chuyển chức linh mục năm 1991 và theo học giáo luật tại Đại học Giáo hoàng Urbaniana của Bộ Truyền giáo. Sau đó, cha Arad gia nhập ngành ngoại giao tòa thánh và phục vụ trong 14 năm trước khi được bổ nhiệm làm giám mục giáo phận Faisalabad. Cách đây 2 năm 2016, Đức Cha được bổ làm giám quản tông tòa giáo phận thủ đô Islamabad và ngày 10 tháng 2 năm ngoái trở thành giám mục chính tòa của giáo phận này.
Đức Cha Arad cho biết cuộc gặp gỡ Đức Thánh Cha với năm giám mục Pakistan rất thân thiện như trong một gia đình. Một cuộc gặp gỡ huynh đệ, chúng tôi đã nói với ngài về thực tại giáo hội tại Pakistan và ngài khích lệ chúng tôi tiếp tục tiến bước trong việc phục vụ chúng tôi đang dành cho xã hội và trong việc dấn thân, góp phần xây dựng hòa bình và hòa hợp giữa lòng xã hội. Đức Thánh Cha nâng đỡ chúng tôi và yêu mến những giáo hội nhỏ bé và xa xăm. Chúng tôi cảm ơn Đức Thánh Cha đã tiếp đón chúng tôi như những người em. Ngài yêu mến giáo hội Pakistan, một trong những giáo hội ở ngoại biên của thế giới. Và nếu một ngày kia, nếu hoàn cảnh cho phép, ngài có thể đến gặp gỡ dân tộc Pakistan. Về cuộc sống của các tín hữu Kitô ở Pakistan, Đức Cha Arad cho biết, đây là một quốc gia với khoảng 200 triệu dân cư, trong đó có gần 2 triệu tín hữu Công giáo. Tuy chúng tôi là một đoàn chiên bé nhỏ, nhưng việc phục vụ mà giáo hội cống hiến đã được toàn dân và chính phủ nhìn nhận và đánh giá cao. Sự đóng góp của chúng tôi được đặc biệt quý trọng trong lĩnh vực giáo dục, săn sóc sức khỏe và các hoạt động xã hội. Các tổ chức Công giáo nâng đỡ nhiều cho dân chúng và quốc gia Pakistan. Giáo hội tại Pakistan hoạt động cho tất cả mọi người chứ không phải chỉ cho các tín hữu Kitô mà thôi. Chẳng hạn trong các trường Công giáo, phần lớn các học sinh là những người thuộc Hồi giáo. Vì thế, sự hiện diện của chúng tôi tại Pakistan được nhận diện qua các tổ chức được mở rộng cho tất cả mọi người. Tôi cũng có thể nói thêm rằng, rất nhiều người Hồi giáo muốn theo học tại các trường Công giáo, vì họ biết rằng tại đó các học sinh có thể tìm được một trình độ giáo dục cao. Họ muốn học tại các trường Công giáo vì họ biết rằng nhờ đó họ có cơ may nhiều hơn trong việc tiến thân, trong nghề nghiệp, nhưng nhất là chúng tôi huấn luyện các học sinh về phương diện nhân bản. Đức Cha Arad nhận xét rằng các học sinh theo học cùng trường thường trở thành bạn hữu với nhau. Chính tôi cũng có rất nhiều người bạn Hồi giáo. Vấn đề không phải là thuộc tôn giáo nào, nhưng là những kỳ thị trong xã hội Pakistan. Người nào nghèo và không có tiền bạc thì bị coi là người xấu. Đó là một thái độ làm hao mòn xã hội Pakistan. Ai nghèo thì bị gạt ra ngoài lề xã hội, và người giàu thì coi mình là những người cao trọng.
Dư luận thế giới thấy rõ tại Pakistan, các tín hữu Kitô bị bách hại vì tôn giáo của họ. Trong tư cách là một nhóm tôn giáo thiểu số trong một nước Hồi giáo, các tín hữu Kitô vẫn tìm cách sống đức tin. Đức Cha Arad nói, chắc chắn là có những thực tại rất phức tạp về phương diện chính trị, xã hội và kinh tế. Trong xã hội Pakistan cũng có nhiều vấn đề tạo nên những đau khổ không những cho các tín hữu Kitô, nhưng cho cả các tín hữu Hồi giáo nữa. Nguồn gốc đau khổ này xuất phát từ sự chênh lệch kinh tế của xã hội. Một đảng có những người rất giàu và đảng khác có những người rất nghèo và họ lại chiếm đại đa số dân Pakistan. Tại nước này không có giai cấp trung lưu, vì thế đất nước bị phân chia thành những người có nhiều quyền lực và những người yếu thế. Chắc chắn các tín hữu Kitô thuộc vào lớp dân chúng bị gạt ra ngoài lề và bị áp bức. Giữa bao nhiêu vấn đề của họ như thế, họ tìm đến giáo hội để xin trợ giúp và giáo hội mang lại hy vọng cho họ. Trong tình cảnh đó, có hai khía cạnh rất quan trọng đối với giáo hội. Trước tiên là việc đối thoại liên tôn, rồi đến việc thăng tiến hòa bình và hòa hợp trong xã hội. Đức Cha Arad nói, chúng tôi làm việc theo hai chiều hướng cơ bản ấy, vì tất cả chúng ta đều là người, dù là Kitô hữu hay tín hữu Hồi giáo. Tất cả chúng ta đều được Thiên Chúa dựng nên và nghĩa vụ của chúng ta là tôn trọng lẫn nhau. Xã hội ngày nay đang cần những giá trị ấy, tôn trọng nhau, dù là về phương diện tôn giáo hay về phương diện con người. Về tự do tôn giáo tại Pakistan, Đức Cha Arad nói, nếu tôi muốn xây dựng một nhà thờ, tôi có khả năng mua một khu đất để xây cất nơi thờ phượng. Các linh mục có tự do đi lại để cử hành thánh lễ trong các thánh đường ở Pakistan. Các tín hữu có thể tự do tuyên xưng giáo huấn của Chúa Kitô. Nhưng vấn đề ở mọi nơi tại Pakistan là vấn đề an ninh. Đây là một vấn đề đối với tất cả mọi người dân, chứ không phải chỉ đối với các tín hữu Kitô mà thôi. Cả các đền thờ và trường học Hồi giáo cũng bị những thành phần cực đoan cuồng tín tấn công. Đó là một vấn đề chung của xã hội. Nhưng chúng ta cũng phải nhắc lại rằng, chính phủ giúp chúng tôi bảo vệ các thánh đường. Ví dụ, chính quyền gửi các binh sĩ đến trấn giữ, canh gác các nơi thờ phượng của Kitô giáo trong khi cử hành các buổi lễ. Vấn đề là một não trạng lan tràn tại Pakistan, đó là sự bất bao dung của các nhóm cực đoan muốn truyền bá Hồi giáo theo cách thức của họ tại nước này. Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pakistan nói, chúng tôi đã thiết lập cuộc đối thoại với các thủ lãnh tôn giáo. Ngoài ra, tôi cũng tham dự các lễ của họ và mời gọi họ hiện diện trong các buổi lễ của chúng tôi như vào dịp lễ Giáng sinh và Phục sinh. Bầu không khí đối thoại được diễn ra dưới hình thức ấy nhờ việc thiết lập các tương quan như thế. Khi xảy ra những vấn đề hoặc bất thuận trong xã hội hoặc nơi các làng mạc, chúng tôi có thể cùng nhau can thiệp kịp thời và có thể giải quyết xung đột trước khi nó lan rộng. Thường chúng tôi thành công trong việc cứu vãn con người trước khi tin tức được chuyển đi. Tại Pakistan, thường xảy ra là những đám đông lớn hợp nhau và tự ý thi hành luật pháp. Trái lại, qua những nhóm liên tôn, chúng tôi có thể làm cho những sự kiện ấy không xảy ra. Sau cùng, Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pakistan cho biết, năm nay giáo hội công giáo tại nước này đang cử hành năm thánh thể. Kinh nghiệm thiêng liêng về lòng sùng kính thánh thể là một sáng kiến rất quan trọng đối với các tín hữu công giáo. Mặc dù có những vấn đề mà các tín hữu phải đương đầu hàng ngày, đức tin của dân chúng vẫn còn rất mạnh, nơi người trẻ cũng như nơi người già. Qua năm thánh thể này, đức tin của các tín hữu công giáo Pakistan được canh tân và trở nên mạnh mẽ hơn. Giáo hội có các chương trình ở cấp địa phương như các cuộc rước kiệu mình Thánh Chúa, các cuộc tĩnh tâm. Ngoài ra, trong các giáo xứ của tất cả các giáo phận đều có những cuộc học hỏi về các bí tích. Riêng về Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới vào tháng 10 tới đây về giới trẻ là điều rất quan trọng, vì 60% dân số Pakistan là người trẻ. Đức cha Arshad nói, chúng tôi hy vọng Thượng Hội đồng Giám mục này có thể phổ biến một sứ điệp góp phần huấn luyện người trẻ tại Pakistan.
Để tiếp tục chương trình, Mai Châu sẽ thuật lại Caritas Syria trong vực thẳm xung đột, câu chuyện về hy vọng và tình liên đới.
Vào năm thứ 8, cuộc xung đột ở Syria vẫn tiếp tục giết hại những nạn nhân vô tội giữa những người dân thường, kể cả trẻ em. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, 57% bệnh viện công ở Syria đã bị thiệt hại nghiêm trọng, 37% không còn hoạt động. Và theo số liệu mới nhất, ít nhất 12 triệu người sống trong điều kiện vô cùng khốn khổ cùng cực. Một cuộc khủng hoảng nhân đạo chưa từng có kể từ Thế chiến thứ hai, mà những người phụ trách Caritas của địa phương đang cố gắng giải quyết, mang lại sự viện trợ và an ủi cho họ tất cả những gì có thể. Kế hoạch trước tiên là giải quyết khẩn cấp về y tế và nhà ở. Khoảng 6 triệu người đã bị buộc phải rời khỏi nhà cửa của mình và tìm nơi ẩn náu hoặc trú ẩn tại một trong những nơi trú ẩn nằm rải rác khắp đất nước. Một nửa trong số này nằm trong những khu vực khó tiếp cận. Trong số những người điều hành tổ chức từ thiện Caritas Công giáo, có một số người cũng ra đi với họ. Tuy nhiên, giữa những đau khổ cùng cực đó, người ta biết được một số câu chuyện về nạn nhân của cuộc xung đột, những người trong thời điểm đen tối nhất đã khám phá được ánh sáng của sự liên đới và hỗ trợ. Đó chính là sự giúp đỡ của các chuyên gia và các tình nguyện viên Caritas hoạt động trong các trại tập trung. Rabe Zarife, 15 tuổi, đã chuyển đến trung tâm thành phố Damascus cùng với gia đình khi bạo lực ở làng của em ở ngoại ô thủ đô nổ ra. người cha qua đời, khi một tên lửa rơi vào kho mà họ sở hữu. Em đã cố gắng để cứu mình, nhưng em đã mất cả hai chân trong cuộc tấn công. Em kể, em nằm trên mặt đất và cảm thấy một cơn đau dữ dội. Em không thể hiểu những gì đã xảy ra với em. Trong một khoảnh khắc, trái tim em ngừng đập, và những người bên cạnh em tin rằng em đã chết. Em nhớ lại, một y tá đã phủ mặt em, nhưng nhận thấy một cử động nhẹ của bàn tay em. Họ đã massage tim bằng máy khử rung tim và em đã sống lại. Một nhóm các nhà hoạt động của Caritas gặp Rabe trong bệnh viện ở Damascus ngay sau tai nạn và bắt đầu một chương trình viện trợ cho em và gia đình, thực phẩm, quần áo, chăm sóc y tế và hỗ trợ tâm lý. Thêm vào đó là xe lăn, nạn, chân giả, cho phép em có thể phục hồi lại theo một cách khác, để có thể di chuyển và bước đi. Người mẹ kể, một năm trước, con tôi giống như một đứa trẻ, bò và theo tôi, đến căn hộ. Nó làm trái tim tôi tan nát, khi tôi nhìn thấy nó không có chân. Bây giờ, tôi không thể diễn tả niềm vui khi tôi nhìn thấy con tôi đứng lên được nhờ những dụng cụ giả, tìm được một cách thức tự lập mới. Tỷ lệ đói nghèo trong những năm xung đột này đã tăng lên. Ngày nay, khoảng 6 trên 10 người Syria sống trong điều kiện khốn khổ và thậm chí không có tiền để mua thực phẩm và các nhu yếu phẩm. Một trong số đó là Nesrine, người sống ở Hasaken, ở phía đông bắc của đất nước. Người phụ nữ không thể mua sữa bột để nuôi sống hai đứa con sinh đôi. Sức khỏe của những đứa trẻ đã trở nên tồi tệ hơn và người mẹ bắt đầu tuyệt vọng. Cô nhớ lại tiếng khóc của các trẻ em vì đói, người ta cảm thấy trong tất cả các khu phố. Lời than vãn của những người yếu đuối làm cho người ta cảm thấy thật mệt mỏi. Tổ chức Kitô giáo địa phương đã bắt đầu cung cấp cho người phụ nữ sữa phù hợp với sự phát triển của trẻ em, với sự dự trữ cơ bản hàng tháng. Gần đây, một nhóm các bác sĩ đến thăm con của họ và nhận thấy rằng họ có sức khỏe tốt. Nesrine nhấn mạnh, nếu không có sự giúp đỡ này, tôi đã mất các con, hoặc tôi phải trả nợ để nuôi sống các con. Khaled, 45 tuổi, xuất thân từ Aleppo, nhưng ông đã trốn thoát trong thời kỳ tối tăm nhất của thành phố phía Bắc, tâm điểm dài của cuộc xung đột, tìm nơi ẩn náu cùng với gia đình ở một huyện nghèo của Latakia, một thị trấn ven biển dưới sự kiểm soát của chính phủ. Ông giải thích, chúng tôi đã phải chạy trốn khỏi Aleppo bởi vì tình hình rất khó khăn. Ở Latakia, chúng tôi đã gặp những tình trạng tâm lý khủng khiếp với các vấn đề về sức khỏe và tài chính. Và chúng tôi không có nơi trú ngụ nào khác ngoài một phòng nhỏ dưới cầu thang của một tòa nhà. Thật không may, một cửa sổ nhỏ để cho chúng tôi một chút không khí hoặc ánh sáng trong ngày, thậm chí ông cũng không có. Caritas đã giúp gia đình này bằng cách đóng góp vào việc trả tiền thuê căn hộ lớn và khang trang hơn, trong một khu vực an toàn và nơi họ có thể tận hưởng ánh sáng ban ngày. Khaled kết luận, họ là ánh sáng, họ đã bước vào cuộc sống của chúng tôi, các nhân viên của Caritas. Abu Malek, 75 tuổi, sống trong lều với vợ và họ đang phải đấu tranh để được chăm sóc y tế. Họ giải thích, chúng tôi lớn tuổi và mỗi tháng chúng tôi cần thuốc, nhưng đó là một việc làm khó khăn, vì chúng tôi còn phải đấu tranh để bòn góp thức ăn hàng ngày. Các nhà hoạt động công giáo đã đưa ông vào một trong những chương trình hỗ trợ chăm sóc y tế, cung cấp cho các nhu cầu cơ bản. Ông nhấn mạnh, tôi không biết làm thế nào để cảm ơn họ, bây giờ chúng tôi không phải lo lắng về bất cứ điều gì. Số nạn nhân của cuộc xung đột tàn phá này tiếp tục phát triển cùng với thời gian. Ban điều hành Caritas nhấn mạnh, mặc dù con số các nạn nhân gia tăng, nhưng đối với chúng tôi, các nạn nhân không phải là con số, họ là những gương mặt. Chính vì thế, chúng tôi phải trợ giúp họ với tất cả khả năng của chúng tôi, để giữa bóng tối của bạo lực, họ tìm được ánh sáng của niềm hy vọng và tình liên đới của Kitô giáo.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh trình bày về đề tài khung cảnh lịch sử vùng cận đông Địa Trung Hải theo sách Josué.
Kính thưa quý vị thính giả, thế kỷ 13 trước công nguyên là thời gian trong đó thời đồng bước vào cuộc khủng hoảng và thời sắt khởi đầu. Với vài đặc tính nền tảng của nó, có thể nói rằng nó chỉ chết vào thời đại chúng ta. Ngày nay, việc khám phá ra các nguồn năng lượng mới xem ra đảo lộn xã hội và hướng nó tới các hình thái khác của cuộc sống kinh tế và xã hội. Cuộc khủng hoảng đã rộng rãi trên bình diện địa lý và sâu đậm trên bình diện nhân bản. Nó gây ra các đảo lộn và nâng cao cuộc sống của dân chúng giữa Hy Lạp và sông Tigre, bao gồm dân chúng sống trên đảo Creta, vùng Tiểu Á, đảo Chypre và vùng Syria-Palestina. Tiếp theo sau cuộc khủng hoảng này, cả khi không phải chỉ sau cuộc khủng hoảng này, vào cuối thế kỷ thứ 13 trước công nguyên, người ta nhận thấy trong thế giới vùng Tây Địa Trung Hải xảy ra một tổng thể các biến cố cho phép việc chinh phục một vùng đã đạt được một mức độ tổ chức rất cao và khả thể chống trả từ phía các băng đảng, được vũ trang tồi tệ như các nhóm Do Thái. Giữa hai thế kỷ 13 và 12 trước công nguyên, đã xảy ra trong toàn vùng Địa Trung Hải một tiến hóa sâu rộng, chấm dứt nền văn minh rất lớn là thời đồng. Cuộc khủng hoảng đã không chỉ có tính cách chính trị, mà cả trên bình diện ý thức hệ và kinh tế nữa. Theo sau cuộc khủng hoảng vô cùng rộng lớn này, các đế quốc hùng cường hoàn toàn biến mất, và chúng kéo theo chúng toàn thế giới cũ. Các đế quốc sống sót sau cuộc khủng hoảng bước vào một giai đoạn suy tàn sâu rộng, và sẽ chỉ được vực dậy rất lâu sau đó để trở thành các tác nhân chính của lịch sử, nhưng với các hình thái nói chung thay đổi. Dân Do Thái ở giữa thế giới mới nổi lên, và là một nhân tố đặc biệt nhất như một nhúm men được chỉ định làm dậy lên với biến cố Kitô giáo cống hiến cho tất cả hay hầu như tất cả thế giới ngày nay, kinh nghiệm sống và tư tưởng của nó. Hiện tượng nền tảng dẫn đưa tới sự biến mất của nền văn minh thời đồng, xem ra phải được nhận ra nơi sự xuất hiện của thời sắt. Tuy nhiên không phải tính chất cứng rắn của kim loại mới đối với đồng đã là lý do sụp đổ của các đế quốc lớn. Vì các phương thế tẩy lọc thô sơ thông dụng thời đó, khó có thể cho phép tạo ra các khí giới có sức mạnh cao hơn các khí giới bằng đồng. Vì thế không phải sức tàn phá mạnh mẽ hơn của các khí giới mới bằng sắt đã khiến cho các binh sĩ được vũ trang với các khí giới bằng đồng gặp khó khăn. Ngoài ra cũng phải ghi nhận sự kiện người Hittite đã sử dụng sắt từ rất lâu và chế các dụng cụ cũng như khí giới và xe ngựa bằng sắt. Trong thiên niên kỷ thứ hai trước công nguyên, thế giới vùng Đông Địa Trung Hải đã có được một thế quân bình sức mạnh nằm trong tay của ít đế quốc lớn. Trừ các giai đoạn khủng hoảng ra, thế quân bình sức mạnh này đã bảo đảm cho thế giới này có được một sự ổn định kín đáo. Sân khấu lịch sử bị thống trị bởi đế quốc Ai Cập, đế quốc Mesopotamia, đế quốc Hittite. Ở phía Tây thì có Hy Lạp và vương quốc Mycenae. Vùng bất an duy nhất là vùng Bắc Syria và vùng thượng sông Euphrates, nơi có dân Hurrit len lỏi vào từ mạn Bắc, gây ra các mất thăng bằng lập đi lập lại nhiều lần, nhưng không đến độ nguy hiểm đối với thế quân bình nói chung. Các cố gắng chinh phục đặc biệt từ phía dân tộc Hittite và Ai Cập đã luôn luôn kết thúc với các vụ đổ máu vô ích và đã không bao giờ khiến cho một nước thực sự trỗi vượt hơn các nước khác. Các mưu toan thống trị của các vua như Muxili I, Suppiluliuma, Thutmosis III hay Ramses II đã không bao giờ có một tiếp nối, và thế giới vùng cận Đông Địa Trung Hải đã luôn luôn tiếp tục quay quanh các trung tâm quyền lực chính yếu. Sự kiện các quốc giao nhỏ còn khá hoạt động theo chứng tá của các văn bản Mari ngày càng mất đi tầm quan trọng của chúng trong ngàn năm thứ hai trước công nguyên. Người ta nghĩ rằng lý do là vì việc sản xuất đồng đòi hỏi phải có các vốn liếng rất lớn và một tổ chức bàn giấy và thương mại phức tạp, như các tài liệu của các văn khố thương mại thành Canes hay các mảnh văn bản đất sét nung trong văn khố thành Pilo chứng minh cho thấy. Đó đã là một thế giới trong đó chỉ có các cường quốc lớn mới có tiếng nói, và trong đó cá nhân biến mất trong tổ chức của nhà nước, cuốn hút họ hoàn toàn. Đó là thời đại của các bài thơ vô danh, nảy sinh từ bóng tối của nền văn hóa đền thờ hay của dinh thự chính quyền. Cả sự giàu có phong phú cũng hầu như nằm trong tay của đền thờ và dinh thự chính quyền. Các điều kiện sống của dân chúng nói chung đã khá bần cùng hơn thời đại kế tiếp, như có thể nhận ra từ việc dân số gia tăng theo sau biến cố xuất hiện của thời sắt. Đạo binh đông đảo của Pharaoh Ramses II có tới 20.000 quân binh khi ông muốn xâm lăng Syria và Tiểu Á. Năm 853 tại Karkar, các đạo binh đụng độ nhau chắc chắn đã lên tới hơn 100.000 người. So với đồng, sắt chiếm ưu thế vì có thể tìm thấy tại nhiều nơi khác nhau và giá cả bào chế cũng rẻ hơn. Nó không chỉ được các cường quốc sử dụng, nhưng cả các nước và dân tộc nhỏ cũng có thể chiếm hữu và sử dụng để chế tạo khí giới, giúp họ đương đầu với các cường quốc. Nhờ có các khí giới đó, các dân tộc biển chắc chắn là mọi rợ so sánh với người dân của các đế quốc có cuộc sống văn minh hơn, đã có thể đương đầu với đế quốc Hittite và làm đảo lộn nó. Ai Cập đã chỉ có thể đẩy lui các kẻ xâm lăng trên vùng đồng bằng sông Nilo. Cũng nhờ thế toàn vùng Syria và Palestina tự do không bị ảnh hưởng của các đế quốc lớn. Với thời sắt, việc tổ chức quốc gia không còn cần thiết nữa. Nền kinh tế được khẳng định, trong đó yếu tố định đoạt trở thành tinh thần sáng kiến của cá nhân. Người hùng không còn phải là nhà vua nữa, như trong các bản khắc của đế quốc Assyria, nhưng là người có can đảm và có nhân cách cũng như cá tính áp đặt ảnh hưởng của mình trên người khác. Trong lĩnh vực văn hóa, vào lúc khởi đầu của thời sắt đã xảy ra hiện tượng nghèo nàn lớn vì các hình thái cũ, trong khi tinh hoa mới thì chưa tìm ra kiểu diễn tả mới của mình. Cũng đã có vấn đề tái thích ứng những gì có giá trị nhất trong nền văn minh cũ vào các đòi hỏi của thời mới. Thật ra một dân tộc như người Mycenae đã thôi dùng chữ viết. Bên Assyria, chữ viết đã không biến mất, nhưng chúng ta thấy thời đại khoảng năm 1000 trước công nguyên tăm tối chừng nào vì có rất ít tài liệu. Điều này cũng xảy ra trong lĩnh vực đồ gốm và các nghệ thuật tượng hình. Nhưng chúng ta sẽ có sự hồi phục, với vua David nảy sinh một thơ văn mới, với các nét nhấn mới không thể nhầm lẫn được. Đó là một nền thi văn, trong đó thi sĩ nói về chính mình. Thế là nảy sinh ra loại thơ tự tình hay là thơ trữ tình. Chính trong bầu khí của cuộc khủng hoảng này, dân Do Thái bắt đầu cuộc chinh phục đất hứa của họ. Khi cuộc chinh phục kết thúc, đã có các mầm giống của một nền văn minh mới ló rạng. Bên cạnh cuộc khủng hoảng của buổi giao thời từ nền văn minh thời đồng sang nền văn minh thời sắt, gây xáo trộn trong lịch sử vùng Trung Đông cổ hay của nửa vành trăng Phỉ Nhiêu, chạy dài từ Ai Cập sang tới Mesopotamia, tức là vùng Lưỡng Hà, là Iran, Iraq ngày nay. Có một yếu tố quan trọng khác nữa giúp minh giải tình hình chính trị, trong đó dân Do Thái tiến vào đất Palestine. Đó là áp lực của các dân du mục sống trong các đồng cỏ hoang hướng tới các vùng đất của nửa vành trăng Phỉ Nhiêu. Giữa các vùng Phỉ Nhiêu của nửa vành trăng và sa mạc Siro Ả Rập trải dài một vùng cỏ hoang từ các thời rất xa xưa và đã là quê hương của các nhóm du mục nghèo sống về nghề chăn nuôi súc vật và thỉnh thoảng về các vụ cướp bóc. Họ bị khinh rẻ và kinh sợ bởi các dân tộc định cư sống trong các vùng đất Phỉ Nhiêu. Trong một văn bản cổ tiếng Sumer, người ta có thể đọc thấy các lời này liên quan tới người Mantu là người của phương Tây, người du mục sống trong vùng cỏ hoang. Người Mantu đào nấm củ dưới các chân núi, họ không gập đầu gối, nghĩa là không thừa nhận hình thức quyền bính nào hết. Họ ăn thịt sống, trong đời họ không có nhà ở, sau khi chết họ không được chôn cất. Đàng khác, dân du mục mọi rợ này lấn về vùng đất Phỉ Nhiêu một cách khắc nghiệt. Trước sau gì họ cũng thành công trong việc vào trong vùng đất, nơi chảy sữa và mật ong. đôi khi bằng cách lợi dụng các thời đại suy yếu chính trị của những người sống đời định cư, khi khác thì len lỏi vào một cách hòa bình. Ở đó họ gieo hạt sinh gấp trăm, nơi có các cây cao bóng mát che chống ánh nắng mặt trời chói chang. Nhưng tiết nhịp của lịch sử không thay đổi, thế giới hấp thụ nền văn minh của người định cư và tiếp tục nó, bảo vệ nó chống lại các người du mục mới hướng tới cùng mục đích. Nền văn minh Mesopotamia phát triển không ngừng qua các thế kỷ. Tên của một vài vị thần được hấp thụ một cách dễ dàng bởi đền thờ địa phương tôn kính mọi thần linh. Tên của một vài nhân vật tố cáo các nguồn gốc khác nhau của họ, nhưng ngôn ngữ và tôn giáo, tuy ở giữa sự phát triển đó, trong nòng cốt vẫn là chính mình, không thay đổi.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, sáng hôm qua, Phó tượng Thánh Gregorio Narek, người Armenia, vị tiến sĩ thứ 36 của Hội Thánh Công giáo, đã được khánh thành tại vườn Vatican. Roma, hơn 550 thừa sai lòng thương xót từ năm châu sẽ tham dự cuộc gặp gỡ lần thứ hai do Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng tổ chức tại Roma, Chủ nhật mùng 8 đến thứ Tư 11 tháng 4 tới đây. Abuja, Đức Hồng Y Onayekan, Tổng giám mục giáo phận Abuja, thủ đô Nigeria, phê bình chính phủ nước này thất bại trong vấn đề an ninh và kêu gọi chính quyền đảm bảo an ninh, bảo vệ dân chúng.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Từ 6 giờ 15 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam, trên hai làn sóng 31m25 và 25m21. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.